thượng cảm ứng thiên. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Tập 33. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến câu thứ 23, côn trùng thảo mộc do bất khả thương. Côn trùng là động vật, thảo mộc là thực vật. Hôm qua chúng ta giảng đến những côn trùng nhỏ này là những loại như muỗi kiến. Thánh nhân Thế Xuất Thế Gian bảo chúng ta dưỡng tâm từ bi, không chỉ là động vật nhỏ, phải yêu quý nó. Thảo mộc thực vật cũng phải từ bi yêu quý. Cái tâm từ bi này mới là thật. Nhưng mà người yêu quý động vật có, có thể ngay cả thực vật cũng không làm tổn thương, thì tương đối ít rồi. Ở trong chú giải trích dẫn lời trong kinh Viên Giác nói rõ tình và vô tình là một thể cùng chung mạng sống. Lời nói này rất khó hiểu, nhưng mà ở trên kinh Đại Thừa Phật nói rất nhiều. Chúng ta hãy tư duy thể hội thật kỹ. Đây là chân tướng sự thật. Phật nói tổng nguyên tắc cho chúng ta là hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Cái tất cả chúng sanh này rộng, tất cả sự vật hiện tượng do nhiều duyên hòa hợp mà sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều là từ tâm tưởng sanh. Do đó cho thấy nó thật sự là một thể cùng chung một mạng sống. Cũng là trong Đại Kinh thường nói Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân, chính là cùng một thể sinh mạng. Thực vật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, Như Lai thường thuyết chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Mấy câu nói này có thể dùng nó để giải thích tám chữ trong Kinh Hoa Nghiêm. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên hai bộ kinh này hợp chung lại, tham khảo ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Trong Lăng Nghiêm còn nói vi tế hơn: kỳ trung nại chí, thảo diệp lũ kết, cực kỳ căn nguyên, hàm hữu thể tánh. Thảo diệp là thực vật, lũ kết là sự tướng. Chúng ta cầm một sợi dây thừng, cầm một sợi dây thắt cái nút, đây là sự tướng. Đều có căn nguyên của nó, đều có thể tánh của nó. Thể tánh là gì vậy? Pháp tánh. Căn nguyên là gì vậy? Tự tánh. Cho nên tôi trước đây đã từng nói rồi, khẳng định hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là Phật tri Phật kiến. Người nhập Phật tri kiến, chính là cái mà Đại sư Thiên Thai gọi là quả vị Phật phần chứng. Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 quả vị Pháp thân đại sĩ. Kiến giải của họ chính là kiểu như vậy. Vậy liền gọi là nhập Phật tri kiến. Nếu như chúng ta thật sự khẳng định rồi, bạn chính là người thượng thượng căn. Pháp thượng thượng thừa. Chúng ta từ địa vị phàm phu bỗng vượt lên đến địa vị Như Lai, bỗng vượt đến địa vị Pháp thân đại sĩ. Cái sự việc này có thể làm được hay không? Vấn đề là ở trong khoảng một niệm của chúng ta có thể chuyển lại được hay không? Kinh giáo Đại Thừa huân tập lâu rồi, cái ánh sáng này là giống như tia chớp vậy, tạm thời phóng ra. Thiện căn mỗi người không như nhau. Người thiện căn sâu dày, tần số phóng ánh sáng gia tăng, số lần tăng nhiều. Đáng tiếc không duy trì được. Một niệm giác ngộ này đồng ý khẳng định, niệm thứ hai lại quên mất rồi. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tập khí phiền não quá nặng. Chớp mắt họ đã mê rồi. Nếu như có thể duy trì được cái nguồn ánh sáng này, bạn liền chứng quả, bạn liền nhập địa vị Phật, địa vị phần chứng Phật. Sự hành trì của bạn là không có gì khác với chư Phật Bồ Tát. Bạn một lòng từ bi đối với tất cả động vật nhỏ, thực vật, và đối với chư Phật Như Lai, và đối với cha mẹ của mình, nhất định không có khác nhau. Yêu thương mũi kiến, yêu thương những hoa cỏ, cũng chăm sóc giống như cha mẹ phụng sự chư Phật vậy. Bạn chính là Pháp thân đại sĩ. Nếu như bạn còn có tâm phân biệt, bạn là phàm phu. Chúng ta đời này được thân người nghe Phật Pháp, cái duyên này là thù thắng không gì sánh bằng. Chúng ta thử xem quá khứ trong 2000 năm này, ở Trung Quốc các bậc tổ sư đại đức, thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia, người tu hành chứng quả không ít. Họ cũng là phàm phu, tại sao có thể chứng quả thánh? Chính là nghe Pháp liên tục, tu hành không gián đoạn, cho nên mới có thể thành tựu. Chúng ta tại sao không thể thành tựu vậy? Chúng ta từ hai phương diện này, nghe pháp và tu hành, thường xuyên gián đoạn. Gián đoạn thì sức mạnh liền yếu đi rồi. Nếu như lại cộng thêm tập khí phiền não ở bên trong, bên ngoài có ngũ dục lục trần cám dỗ, công phu về hai phương diện hành giải của chúng ta gần như bằng không. Không những không thể tiến bộ, từng ngày đang thụt lùi. Lùi mãi đến địa ngục A Tỳ. Cái hiện tượng này cũng ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta cũng thấy rất nhiều, rất nhiều. Singapore nơi này được xem là tuyệt vời. Mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, trên thực tế giảng có đủ hay không vậy? Chắc chắn là không đủ. Hai giờ nghe kinh vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng. Cho nên Phật pháp không thắng nổi thế pháp. Tâm thanh tịnh không thắng nổi ý nhiễm ô. Nguyên nhân không thể thành tựu của chúng ta là ở chỗ này. Nhưng mà các đồng học của chúng ta, các bạn mỗi ngày ở trên kinh giáo hạ công phu, chỉ ít phải 8 giờ đồng hồ mới có thể đem dạy môn của chúng ta bảo toàn được, củng cố được. 8 giờ nghiên cứu kinh giáo, 8 giờ niệm Phật. Thật sự có thể thật thà cần mẫn làm được như vậy. Thì năm 3 năm chúng ta cũng không thua gì đại đức xưa. Sự việc này phải dựa vào chính mình, không nên dựa vào người khác đốc thúc. Hiện nay cái thời đại này, đốc thúc đã không thể làm được. Dạy học đốc thúc là trước đây cái thời đại đó làm được. Hiện nay là dân chủ, tự do, mở cửa. Bất kỳ người nào cũng không có quyền đốc thúc bạn, cũng không dám đốc thúc bạn. Ở nước Mỹ, người làm cha mẹ đều không dám trách mắng răn dạy con cái. Ngay cả trẻ con, bạn nhỏ 5-6 tuổi, nếu như cha mẹ đánh nó, mắng nó, thì hàng xóm sẽ đến báo với cục cảnh sát, nói cái nhà đó người làm cha mẹ ngược đãi trẻ con, họ còn xử tội đi ngồi tù. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Người làm cha mẹ không dám quản con cái, thì thầy làm sao dám quản học trò? Hiện nay là xã hội gì vậy? Cha mẹ với con cái là bạn bè, thầy cô với học trò cũng là bạn bè. Thật sự làm được tiêu chuẩn của bạn bè, đó được xem là khá rồi. Nói lời chân thật, bạn bè cũng còn chưa được. Ngày nay là cái xã hội như vậy, cho nên tu hành có thể thành tựu hay không hoàn toàn dựa vào chính mình. Chúng tôi khích lệ mọi người, khuyên mọi người, chỉ có ở chỗ giảng kinh thuyết pháp, nói một chút mà thôi. Bạn nghe rồi, chỉ là một chút tăng thượng duyên như vậy với bạn. Bạn nghe xong hoan hỷ, hiểu rõ rồi, bạn theo lời này mà làm. Bạn nghe xong không hài lòng, thì buổi giảng sau bạn có thể không đến. Cho nên hiểu rõ tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta, thật sự có thể thành tựu hay không phải dựa vào sự giác ngộ của mình, phải dựa vào công phu tự mình khắc phục chính mình. Tôi thường nói cái duyên ở nơi đây vô cùng thù thắng. Có thể ở nơi này tu học, là sự thành tựu của thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp. Ở nơi này có hộ pháp nhiệt tâm hộ trì, đời sống sinh hoạt một chút cũng không phải lo lắng, có thể đem toàn bộ tinh thần, toàn tâm toàn lực để lo cho đạo, mong cầu hạnh giải tương ưng. Có thể nắm lấy cái cơ hội này, ra sức nỗ lực, thì 5 năm 3 năm nhất định sẽ có thành tựu bất khả tư nghị. Chúng ta phải nghĩ đến thế gian có biết bao nhiêu người muốn cầu loại cơ duyên này mà không cầu được. Khi tôi còn trẻ học tập ở Đài Trung, cảm thấy cái cơ duyên đó là tương đối tốt rồi. So với các bạn, cùng lắm chỉ được 1/7. Cái gì là 1/7 vậy? Chúng tôi mỗi tuần cùng với thầy và đồng học lên lớp nghiên cứu thảo luận một lần. Các bạn hiện nay mỗi tuần 7 lần, cho nên duyên của tôi chỉ bằng 1/7 của các bạn. Các bạn gấp 6 lần của tôi. Thành tựu của các bạn cũng phải cao hơn tôi gấp 6 lần mới đúng. Không thể vượt qua, đó là các bạn không dụng công, các bạn đem cơ hội dứt bỏ mất rồi. Tôi ở Đài Trung đã học 10 năm, các bạn ngày nay cái cơ hội này, ở trong loại duyên phận này, 1 năm bằng chứ tôi 7 năm, 2 năm thì hơn tôi quá nhiều rồi. Chúng tôi vào thời đó đồng học đều là cư sĩ tại gia, đều là có gia đình, có sự nghiệp, mỗi người phải bận bịu chăm lo cho gia đình, phải bận bịu công việc. Một tuần trích ra thời gian 3 giờ cùng nghe giáo, học tập với thầy. Một tuần lên lớp một lần. Chúng tôi học giảng kinh cũng là một tuần lên lớp một lần. Một buổi học này là 3 giờ. Hằng ngày lên lớp, đâu có cái số mạng tốt như vậy. Từ đó cho thấy cái cơ hội này hiếm có. Hiếm có, chúng ta có được rồi. Quả đúng như Phật ở trong kinh thường nói, thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Phật pháp thế pháp đều phải nhìn cho xa. Nhìn quá gần sẽ không có thành tựu. Phải nhìn cho thật xa, nhìn cho thật sâu. Thành tựu đích thực, phước tuệ song tu. Trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Phước tuệ là một, không phải hai. Họ, mấy vị pháp sư Hoằng Pháp Lợi Sinh ở toàn thế giới, phước tuệ là hai, không phải một. Họ không thể hợp chung lại được. Có thể nói là phước nhiều hơn tuệ. Phước báo không thể thoát khỏi lục đạo. Ở lục đạo đi hưởng phước ở trong đường nào là khó nói rồi. Phải xem công phu của bạn. Ngũ giới thập thiện có thể đạt 90 điểm. Phước mà bạn tu là ở nhân thiên. Ngũ giới thập thiện không đạt đến cái tiêu chuẩn này, bạn ở đâu hưởng phước là rất khó nói rồi. Lời Phật nói ở trong kinh từng câu đều chân thật, không có một chữ nào là lừa dối chúng sanh. Chúng ta phải nghĩ ra cho được. Phước tuệ song tu. Ở trong phước không có tư tâm. Ở trong phước duy trì thanh tịnh bình đẳng giác. Là trong cái phước đó có tuệ, có thể giải quyết vấn đề. Ở trong phước có tư tâm, sự hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần không có buông xả triệt để, thì không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Ở trong đây nêu ra hai công án, các vị hãy xem thật kỹ, rất đáng để chúng ta phản tỉnh. Phía trước đã nêu ra một cái, khi Phật thuyết pháp có một con sò nhỏ, nó ở bên cạnh cũng đang nghe Phật giảng kinh. Bất ngờ bị người ta trong vô ý dẫm chết rồi. Con sò nhỏ dưới đất, bởi vì duyên cớ nó nghe kinh, cho nên sau khi mạng chung, nó sanh về trời Đao Lợi, làm vua trời Đao Lợi. Vì sao dùng thân phận vua trời Đao Lợi lại đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp chứng quả Tu Đà Hoàn? Câu chuyện này nói cho chúng ta biết động vật nhỏ có tánh linh, sao có thể làm tổn thương nó? Một câu chuyện khác nữa nói là có một người xuất gia, đạo nhãn chưa khai, tiếp nhận cha con của một vị thí chủ thường hay cúng dường ông. Vị thí chủ này là người ăn chay trường, sau khi chết rồi phải trả nợ, liền hiện thân nắm rơm ở trong vườn rau của nhà người ấy. Cây nấm rơm đó chính là ông. Mỗi ngày cây nấm rơm này cúng dường cho cha con họ. Đây là chứng tỏ điều gì vậy? Chứng tỏ thực vật có tánh linh. Cha con này mỗi ngày ra vườn để hái nấm rơm, không hề nghĩ đến là trước đây cúng dường vị pháp sư đó. Mỗi ngày đi hái nấm rơm, ông mỗi ngày trả nợ. Ở trong Phật Pháp thường nói, một hạt cơm thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Đó là nói biến thành súc sanh. Đây nói là biến thành thực vật, phải trả nợ. Trong Pháp Thế Xuất Thế Gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ? Cũng nhất định không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có. Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng ta đã chịu thiệt rồi, không ngờ rằng đời sau còn có người trả nợ báo đền. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đương nhiên chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ. Cái thứ này hoàn toàn tương báo, trả tới trả lui, không bao giờ dứt, không phải là việc thích thú gì. Khai ngộ quan trọng, chứng quả quan trọng, giảng sanh quan trọng. Đây mới là cứu cánh liễu thoát. Sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này. Phật Pháp nói rất hay, Phật không độ người không có duyên. Những người nào có duyên với chúng ta vậy? Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp quan thân, trái chủ có duyên. Kết có ơn là duyên phận, kết có oán cũng là duyên phận. Cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận, cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận. Cái gọi là duyên phận, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn là cái dòng như vậy. Chúng ta kết duyên rất nhiều, phải mau mau thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oán thân trái chủ này, thảy đều được độ. Cho nên bản thân nhất định phải chú trọng giải hành, coi trọng như nhau, định tuệ học như nhau. Nhất là vào hiện nay cái tình trạng xã hội này, không cần mẫn nỗ lực chắc chắn đọa lạc. Hơn nữa đọa lạc tốc độ rất nhanh, từng giây từng phút đề cao cảnh giác. Buông bản kinh xuống thì Phật hiệu liền đề khởi lên, liền niệm Phật. Buông Phật hiệu xuống liền mở quyển kinh ra. Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ, thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít thôi. không có thời gian để khởi vọng tưởng. Hy vọng các đồng tu chúng ta cần mẫn nỗ lực, không nên phụ lòng cơ duyên hy hữu khó gặp này. Căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu, côn trùng thảo mộc do bất khả thương. Ý của bốn câu này nói là hành nhân. Tiếp theo phía dưới, nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện. Đây là câu thứ 24. Phía sau, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Đây đều là hành nghĩa. Nhân và nghĩa đều là sự ứng dụng của trung hiếu. Phần trước đã báo cáo qua với các vị, hiếu chính là nhà Phật gọi là tự tánh, thể tánh. Trung là đại dụng của tự tánh. Nhà Phật nói trung đạo, chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, đời sống của các ngài, đối nhân sự thế tiếp vật, làm đủ dạng thị hiện, đủ dạng giáo hóa, đều là hành trung. Trung là sự ứng dụng của hiếu. Nhân nghĩa là sự ứng dụng của trung. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta học Phật học từ đâu? Tự mình đã rõ ràng, đã minh bạch rồi. Người nếu như không hiểu những đạo lý lớn này, đó chính là người xưa nói là có gì khác so với cầm thú đâu. Cầm thú là động vật, người cũng là động vật. Chỗ bất đồng, chỗ khác biệt giữa người với cầm thú là người có thể thể hội đạo lý lớn của vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ thực tướng các pháp. Đây mới gọi là làm người. Những đạo lý lớn này chắc chắn không phải vừa sanh ra là đã biết. Trong lịch sử xưa nay, trong và ngoài nước, người mới sanh ra đã biết rồi. Là chưa từng thấy qua. Đều là do học mới biết. Học bẩm phú của mỗi người không như nhau. Nhà Phật thường nói ba căn thượng trung hạ. Người thượng căn năng lực tiếp nhận mạnh, gọi là nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ. Người trung căn kém một chút, người hạ căn kém hơn một chút nữa. Căn tánh không như nhau, hình thành như thế nào vậy? Người thế gian thật sự là người mê. Có người nói đây là di truyền. Nếu như nói di truyền, sao có cha mẹ rất thông minh mà con cái rất vụng về. Điều này về di truyền lại nói không thông rồi. Có một số cha mẹ hoàn toàn không thông minh, rất bình thường, mà con cái rất thông minh. Có thể thấy di truyền, cách nói này cũng rất khó đứng vững rồi. Phật nói rất hay, vô lượng kiếp đến nay, tập tánh của mỗi người không như nhau. Cách nói này chúng ta nghe xong có thể tiếp nhận được. Người chắc chắn không phải chỉ có một đời này. Nếu như cho rằng người chỉ có một đời này, đời sau là không còn nữa, đây là đoạn kiến. Có người nói người chết rồi đời sau vẫn là người, Phật nói đây là thường kiến. Hai loại kiến giải này đều là sai lầm. Ấn Độ xưa họ có rất nhiều nhà tôn giáo. Nhà tôn giáo cổ đại của Ấn Độ không có người nào không tu thiền định. Chúng ta biết thiền định có thể đột phá thời không khác nhau, hay nói cách khác, họ có thể nhìn thấy không gian bốn chiều, không gian năm chiều, thậm chí là không gian tầng thứ cao hơn nữa. Cái phạm vi sinh hoạt là lớn rồi, lớn quá nhiều rồi. Họ nhìn thấy trời dục giới, trời sắc giới, nhìn thấy tình trạng chân thật của lục đạo. Cho nên lục đạo luân hồi không phải do Phật giáo nói. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện, tất cả tôn giáo của Ấn Độ đều đã nhìn thấy rồi, đều chứng thực cái sự việc này rồi. Tôi đã sống ở Mỹ Quốc rất nhiều năm, nước Mỹ rất nhiều người cũng chứng minh cái sự việc này là thật. Họ không phải dùng thiền định, họ dùng phương pháp thôi miên. Thôi miên nó thật ra cũng là thuộc về một loại của thiền định, có điều là không có sâu như thiền định mà thôi. Ý chí này tập trung, ý chí không tập trung thì không thể vào trạng thái thôi miên được. Mà một người nghĩ ngợi lung tung thì vị thầy thôi miên đó đối với họ hoàn toàn vô phương. Làm thế nào mới có thể nhập vào trạng thái thôi miên vậy? Nghe sự chỉ huy của họ, nghe lời họ, họ bảo ta làm như thế nào phải phục tùng 100% thì rất dễ dàng vào trạng thái thôi miên. Vào trạng thái thôi miên, họ liền biết đời quá khứ của họ. Quá khứ một đời, quá khứ hai đời. Người thật sâu có thể đạt đến ba đời, bốn đời. Nhưng mà thông thường nhất là trong quá khứ một đời, đây là rất phổ biến. Có thể đạt đến ba đời, bốn đời tương đối là ít rồi. Đó chính là chúng tôi dùng lời thí dụ của thiền định để nói định công tầng thứ sâu hơn. Cho nên cái sự việc này không phải là giả. Người chết rồi hoàn toàn không phải tất cả đều hết. Người chết rồi tất cả đều hết thì chúng ta còn phải học Phật làm gì? Không cần thiết. Người chết rồi, sự việc phía sau rất là nhiều, vô cùng vô tận. Cái chân tướng sự thật này chúng ta cần hiểu rõ. Chúng ta biết có đời trước, biết có đời sau. Người thông minh có mắt trước sau. Đây là điều mà người xưa nói. Cái gì gọi là mắt trước sau vậy? Thấy đời trước, thấy đời sau. Cái nhãn quan đó là thấy xa rồi. Có thể nhìn thấy quá khứ vị lai thì người này sẽ không tạo nghiệp nữa. Tại sao vậy? Họ biết tạo nghiệp có quả báo. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, không chỉ là thập pháp giới, chính là nhất chân pháp giới trên quả địa chư Phật Như Lai. Hoa nghiêm gọi là hoa tạng, Tịnh độ gọi là thế giới cực lạc, cũng không thể lìa khỏi nguyên tắc nhân quả. Điều này mọi người đều biết. Hoa nghiêm nói ngũ chu nhân quả, Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Pháp thế xuất thế không thể tách rời nhân quả. Đây là chân lý. Nhân quả nói đến chỗ rốt ráo. Xưa nay các tổ sư đại đức đã làm tổng kết cho chúng ta rồi. Lý không ra khỏi tâm tánh, sự không ra khỏi nhân quả. Hai câu nói này đem dạy học 49 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật nói hết rồi. Phật nói như vậy, Nhà gia, đạo gia Trung Quốc sao lại không phải là như vậy? Không những ở trên lý luận là hoàn toàn tương đồng, mà ở trên thế pháp cũng là giống nhiều khác ít. Đều không thể xa rời chữ trung này. Sao gọi là trung? Chúng ta gần đây cũng đã giảng không ít lần, bởi vì giảng đến trong cảm ứng thiên, nói đến trung hiếu. Cái chữ này chính là trong tâm Bồ Đề gọi là thâm tâm. Hiếu cái chữ này là trực tâm của tâm Bồ Đề. Cũng là tâm chí thành mà Thế Tôn nói ở trong Quán Kinh. Thành đã đến cực điểm. Đây là trung hiếu. Có một mảy may nghiêng lệch liền bất trung. Bất trung bất hiếu. Ai có thể đem trung hiếu làm được viên mãn nhất? Quả địa Như Lai. Đó là nói đến cứu cánh viên mãn. Trung hiếu viên mãn thì nhân nghĩa đương nhiên viên mãn. Cũng chính là nói ứng dụng vào trong đời sống của họ, vào trong công việc của họ, vào trong đối nhân sự thế tiếp vật, đều biết làm vô cùng viên mãn. Bồ Tát đẳng giác lệch một độ. Nếu như chúng ta nói 360 độ, Bồ Tát đẳng giác lệch một độ, vô cùng kề cận rồi. Bồ Tát Pháp Vân Địa lệch 2 độ, nếu như chúng ta dùng lời này để nói Bồ Tát quả vị sơ tính đã lệch bao nhiêu độ vậy? Đã lệch 52 độ. 52 độ coi như là khá rồi. Phàm phu chúng ta lệch xa 180 độ. Từ đó cho thấy chúng ta học Phật học những điều gì vậy? Trung hiếu nhân nghĩa mà thôi. Hôm nay chúng ta học văn này, câu thứ 24: Nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện. Hai câu nói này phía sau là tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Hung thiện cấp nguy. Chúng ta hôm nay nhìn thấy cái dạng chữ này, cảm xúc rất là sâu xa. Hung tai nguy cấp hiện nay, đã quá nhiều rồi, quá nghiêm trọng rồi. Gần như là phủ khắp toàn cầu. Đây là nhân tố gì tạo nên vậy? Nếu dựa vào điều mà cổ nhân Trung Quốc nói, thất giáo, vào thời xưa, câu nói này là vô cùng nghiêm trọng. Thất giáo là gì vậy? Họ không có được giáo dục. Người xưa, bất kỳ người nào nghe thấy câu nói này đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, không có được giáo dục. Bạn không biết cái đạo làm người. Nhưng mà hiện nay nói ra hai câu nói này, người ta không hiểu, nghe không hiểu, không biết ý nghĩa là gì. Chữ giáo này ngày nay ở bề ngoài mọi người nhìn thấy giống như giáo dục rất phát triển, nhưng mà giáo dục của nhà Phật nói với giáo dục của xã hội chúng ta hiện nay khác nhau rất xa. Xã hội hiện nay là giáo dục gì vậy? Giáo dục khoa học kỹ thuật. Giáo dục khoa học kỹ thuật, chúng ta hiện nay thử nghĩ, giáo dục đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Mọi người hàng ngày làm trái quy luật tự nhiên, cho nên một số nhà tiên tri nước ngoài, tôi đọc sách của họ, trái đất muốn làm một cuộc trả thù chung đối với nhân loại. Bạn làm tổn hại nó phải đến báo thù bạn. Lời nói này nghe ra giống như là lời nói đùa vậy. Trên thực tế hiện nay, những thiên tai nhân họa này, há chẳng phải trái đất đưa ra phản kháng, đưa ra kháng nghị với nhân loại sao? Người vẫn mờ mịt không hiểu, cho rằng đây là tai họa tự nhiên, không liên quan gì với hành vi của chúng ta. Đây chính là họ không có được giáo dục. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền không chỉ là nhà Phật. Nền giáo dục truyền thống Trung Quốc, Nho gia, Đạo gia, Bách gia chư tử thời Tiên Tần, không nhà nào không giảng đạo làm người. Tông chỉ của giáo dục, cái thứ nhất là dạy người hiểu rõ mối quan hệ của người với người, giáo dục nhân luân. Người Trung Quốc nói giáo dục luân lý. Cho nên Trung Quốc, cái dân tộc này, mấy ngàn năm giữ vững đến hôm nay vẫn không có bị đào thải, vẫn không có bị diệt vong. Nhưng tối gì vậy? Giáo dục luân lý. Giáo dục tông chỉ thứ hai là dạy người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên. Biết yêu thương vật. Giáo dục luân lý dạy bạn yêu thương người. Đây là dạy bạn có thể yêu thương vật, yêu thương môi trường cư trú, môi trường sống, môi trường vật chất của chúng ta. Đây là sự thật. Các vị, nếu như hơi lưu ý một chút, thí dụ nói trồng hoa, rất nhiều người ưa thích hoa cỏ. Bạn có tâm thương yêu đối với hoa cỏ này thì nó sinh trưởng đặc biệt tốt, nó báo đáp bạn. Bạn không có tâm yêu thương nó thì cây hoa đó hoa nở cũng không đẹp, cũng sinh trưởng không tốt, cũng là một cây, cũng là một chậu hoa. Tôi thấy rất rõ ràng. Trước đây quán trưởng hàng ưa thích hoa, bà chăm sóc cái hoa đó nở đặc biệt đẹp, bà phải ra nước ngoài đi du lịch rồi, đi giao cho người khác rồi, khi trở về gần như khô muốn sắp chết rồi, bà phải mất một vài tuần mới có thể đem nó hồi phục lại. Thảo mộc thông nhân tình. Cho nên người thế gian lại nói hoa có thần hoa, cỏ có thần cỏ. Đối diện cây hoa tiên nhân trưởng nở, mỗi đóa hoa đều có thần hoa. Các bạn mắt thường không nhìn thấy. Bạn đối với nó tốt, nó báo đáp với bạn tốt. Bạn đối với nó không tốt, nó liền đi rồi, khô chết rồi. Bạn quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ hiểu rõ. Giáo dục sâu hơn một cấp nữa là khiến bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Đây chính là siêu việt thời không khác nhau. Có như vậy, mọi người sống với nhau mới có thể hòa thuận, mới có thể hòa hợp. Mục đích của giáo dục ở đâu vậy? Chẳng qua là dạy người có thể chung sống, hòa hợp, hòa thuận với người, với vật, với trời đất quỷ thần, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn nhất chính là thế giới cực lạc. chính là pháp giới nhất chân. Cho nên Phật dạy người đời sống là tràn đầy trí tuệ chân thật, quyết định không có mê tín. Người nếu không có trí tuệ, đời sống sẽ vô cùng vất vả, vô cùng đáng thương. Ngày nay thế giới này tại sao tràn ngập tai nạn xấu, tràn ngập nguy cơ vậy? Giáo dục của thánh hiền đã mất hết rồi, không có người đề xướng, cũng không có người chịu học. Ngày nay chúng ta chung sống với nhau, thiểu số những đồng tu này, chúng ta rất may mắn. Ở cái thời đại này, chúng ta còn có thể nghe được lời dạy của thánh hiền, còn có thể đọc sách thánh hiền. Đúng như lời cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Gặp được duyên đầy đủ rồi, bạn có thể thành tựu hay không? Xem thiện căn phước đức của bạn. Sao gọi là thiện căn? Sau khi bạn tiếp xúc rồi, sanh tâm hoan hỷ, bạn có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn của bạn. Phước đức là bạn có thể thực hiện. Bạn đem tin hiểu của bạn thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong công việc, thực hiện vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Bạn có thể giống như Phật Bồ Tát, giống cổ thánh tiên hiền, nhân từ ái vật. Đây là bạn có phước đức. Thiện căn phước đức nhân duyên, ba cái đều đầy đủ rồi, thì bạn đời này sẽ có thành tựu rất lớn. Thành tựu rất lớn là gì vậy? Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Làm Phật, làm Bồ Tát, Phật Bồ Tát không phải thần tiên, không nên hiểu sai. Phật Bồ Tát là ý gì vậy? Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, người Ấn Độ gọi là Bồ Tát, người Trung Quốc gọi là Hiền Nhân. Phật Bồ Tát là người sáng tỏ, triệt để đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Người phải làm người minh bạch, không nên làm người hồ đồ. Người sáng tỏ gọi là thánh nhân, người hồ đồ gọi là phàm phu. Cái này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Sự khác nhau giữa phàm và thánh chúng tôi cũng giảng rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải học tập như thế nào? Những tài liệu giảng dạy này là tư liệu vô cùng tốt. Không cần nói hết sách, học một câu dạy câu, cả đời cũng thọ dụng không hết. Hiện nay thế gian tai nạn nhiều, các vị nên biết. Cũng có rất nhiều người khuyến khích phải tìm một nơi an toàn để di dân. Lời này nói có đúng hay không? nói không sai, nhưng mà bạn phải chú ý đến trung hiếu nhân nghĩa. Nếu như nói bất nghĩa, bất nghĩa sống dất dưỡng, cậu thả sống dất dưỡng, người đó sống ở thế gian còn có ý nghĩa gì? Xã hội cũ Trung Quốc thường nói, kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ. Sĩ là gì? Người có học, người rõ lý. Ở chỗ có nhân nghĩa, có vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Họ sống có ý nghĩa, sống có giá trị. Sao có thể tham sống sợ chết? Đâu có loại đạo lý này. Con người ở trong một đời, gặp được một người tri kỷ không dễ dàng. Vào thời xưa còn khó, hiện nay càng khó hơn. Tôi đến Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên với tôi là tri kỷ đích thực. Ở nơi đây xây dựng sự nghiệp, hoàn toàn là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Vì Phật Pháp trụ lâu, là giống như lời tiên đoán mà người nước ngoài đã nói, Singapore sẽ chìm xuống đáy biển. Tôi cũng sẽ theo cùng với Singapore chìm xuống đáy biển. Tôi cũng sẽ không đi tìm một nơi an toàn để sống cẩu thả, dứt dưỡng. Người đó sống có ý nghĩa gì? Khi sống người ta chỉ vào mặt mắng bạn. Ở chỗ có nghĩa, chúng ta còn muốn tìm đến nơi nào để tị nạn, thì chúng ta học cái kinh này để làm gì? Đọc sách để làm gì? Ngay cả một chút đạo lý như vậy cũng không hiểu. Huống chi ở trong kinh giáo, Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng, cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta muốn chuyển biến cái cảnh giới này, đáp án đều là khẳng định. Bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Bắt đầu chuyển từ tâm địa. Chuyển tâm phàm thành tâm Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Tâm chuyển rồi, thân liền chuyển ngay. Quả thật đúng là trong Phật Pháp dạy người, không già, không bệnh, không chết. Lời này đều là thật, quyết không phải là giả. Ai có thể làm được vậy? Phật và Pháp Thân Đại Sĩ làm được rồi. Nếu như chúng ta nâng cao đến cảnh giới Pháp Thân Đại Sĩ cũng có thể làm được. Người tại sao lại bị bệnh, bị già, bị chết vậy? Bạn có ý nghĩ, bạn có vọng tưởng. Chỉ cần bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, thì bạn chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Cái này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đọc quá nhiều rồi. Nếu như bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, bạn sẽ không già, không bệnh, không chết. Cho nên bệnh từ đâu mà có vậy? Phật thường nói tam độc tham sân si. Ở trong tâm có tham sân si, cái tâm đó của bạn còn độc hơn cái gì hết. đó là virus. Trong tâm có virus nghiêm trọng, bên ngoài có ngũ dục lục trần, cám dỗ, cảm nhiễm, mà làm sao mà không bị bệnh được? Nhà Phật mới đem cái nguồn gốc bệnh tật tìm ra rồi. Thánh nhân Trung Quốc của chúng ta cũng rất tuyệt vời. Sách y của Trung Quốc, quyển đứng đầu là Hoàng đế Nội Kinh, Linh Khu. Nội dung chủ yếu mà bên trong nó nói là không phải trị bệnh, là nói trường sinh. Căn cứ vào cách nói của cổ nhân Trung Quốc, tuổi thọ của con người chí ít phải sống 200 năm. Người là một bộ máy, cái bộ máy này bạn có thể bảo dưỡng tốt, bạn có thể chăm sóc tốt, tuổi thọ của nó phải là 200 năm. Không đến 200 năm thì bạn đã chết rồi, là do bạn không chăm sóc tốt. Là giống như các bạn hiện nay dùng máy móc như vậy, bạn không chăm sóc tốt, bạn đem nó làm hư hại mất rồi. Cổ nhân Trung Quốc chăm sóc thân tâm cũng là chú trọng đến thanh tâm quả dục, rất gần kề với lý luận mà Phật Pháp nói. Thanh tâm quả dục, Phật Pháp là đem dục hoàn toàn đoạn sạch, thanh tịnh đến cực điểm. Quả dục là chưa có đoạn hết. Có rất nhiều người nhìn thấy cái thân thể này của tôi vẫn còn tốt, tuổi tác lớn như vậy thì có thể đi thoăn thoắt. Nguyên nhân gì vậy? Dục vọng của tôi ít hơn mọi người, là cái đạo lý như vậy. Cho nên lão hóa chậm lại, tật bệnh thật sự là giảm thiểu. Tôi một ngày ăn một bữa rất bình thường, tinh thần rất tốt. Rất nhiều người quan tâm đến tôi, sợ tôi bị suy dinh dưỡng, cho cái này biếu cái nọ, tôi chê phiền phức. Chăm sóc mình như thế nào vậy? Thanh tâm quả dục, tốt nhất đem cái dục đó mỗi ngày giảm bớt, mỗi năm giảm bớt, giảm bớt đến hoàn toàn không còn nữa, thì đó mới là một người bình thường. Thầy dạy tôi nhìn thấu buông xả. Chư Phật Như Lai buông xả triệt để rồi, buông xả danh vọng lợi dưỡng của mình, buông xả tất cả dục vọng của mình, thậm chí là ngay cả cái thân này cũng buông xả, ý nghĩa đều buông xả. Khởi tâm động niệm, nói thật ra không phải khởi tâm. Nếu như khởi tâm động niệm, bạn vẫn chưa buông xả. Chúng ta mấy ngày nay ở trong kinh nói hay, Phật Bồ Tát là ứng, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Ứng hóa quyết không phải Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm. Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm là phan duyên rồi, không phải tùy duyên. Ứng hóa là tùy duyên. Chúng ta phải tùy duyên, bạn mới tự tại. Phan duyên là không tự tại. Phan duyên là trong tâm muốn làm như thế nào đó, sai rồi. Cho nên chúng ta học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thông thường người bình thường hai chữ học Phật để ở ngoài cửa miệng, mà trên thực tế không biết ý nghĩa đích thực của học Phật, cũng không biết học Phật như thế nào. Chúng ta thử nghĩ lời giáo huấn mà Phật cho chúng ta thật sự là chân lý, thật sự là chí thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện. Hôm nay đã giảng cho các vị một chút nguyên tắc như vậy. Làm sao mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, cứu nhân chi nguy thực hiện vào trong sự tướng, chúng ta còn phải nghiên cứu thảo luận thật kỹ. Làm sao đem những câu này thực hiện? Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.